Thứ ba là tứ thành túc ở Chattaro Dipipada. Tứ là vốn đều, nói nãy đó, thành túc, hay là chúng ta có thể nói tứ như ý túc, là bốn pháp tu cho đặng thành tựu như ý. Cho cái Phật giả chúng ta bốn pháp tu được thành tựu như ý. Bốn pháp đó là: một, lòng muốn đặng thành thông. Chúng ta tu để chúng ta đặng cái thành thông đó, để thấy được, để tiếp xúc được với Chư Thiên, tiếp xúc được với Bồ Tát, tiếp xúc được với cảnh giới này, cảnh giới nọ. Mà chúng ta cứ đi tiếp xúc với mấy cái ông đó, xin lỗi, chúng ta mê hết. Bởi chúng ta có thể tiếp xúc được cái chư thánh, chúng ta không cần. Đã riêng như vậy, chúng ta không có đi sao là tập giả nào bạn. Có khi mấy ông đó mê, chúng quý vị thì dạy quý vị mê luôn. Tôi xin lỗi, bữa nay tôi phải nói, có lẽ quản một thiên ở gần tôi, ba danh thiên dỗ dai tôi tự nhiên. Nói đi, mạt pháp rồi, cảnh thức được một người, là tốt một người, cứu được một người. Đi theo chánh pháp của Đức Phật và tôi. Đó, bốn đề tứ thành tốt là làm muốn đạn thành thông. Đạn thành thông để làm gì? Đổi cái phàm phu này thành một người thánh thiện. Đó là cái thành thông. Đổi cái người phàm phu chúng ta đây thành một người thánh. Điều thứ hai là giữ gìn tư tưởng tinh tấn như nãy nói. Tư tưởng chúng ta bao giờ cũng siêng năng. Siêng năng để gì? Bỏ ác, làm thiện thôi. Điều thứ ba là lòng thể nguyện tu đến Niết Bàn. Lòng chúng ta hướng về Niết Bàn. Đức Phật có lần đó, một người Bà La Môn đó hỏi Đức Phật nói, người đó là không có tu theo đạo Phật ha, nhưng Bà La Môn người ta giỏi lắm, người ta cũng trí tuệ, cũng có thần thông gì đó. Hả, Bà La Môn có bên Ấn Độ hồi xưa Đức Phật còn phải thế, lại hỏi Đức Phật, không có kêu Đức Phật là Đức Thế Tôn, kêu là Ngài Cồ Đàm, kêu họ cũng hại tên này. Ngài Cồ Đàm, cái mà cái lòng thể nguyện của cái đạo pháp của Ngài đó là cái gì? Cái lòng thể nguyện nó có cái sức mạnh là ra sao? Đừng quên đó, nếu mà chúng ta trả lời một vị Bà La Môn trí tuệ này mà ta nói cái này cái nọ cái kia là thua người ta đó. Cái Phật nói này, Bà La Môn, lòng thệ nguyện tu đến Niết Bàn của thánh đệ tử Như Lai mà các vị đệ tử Ngài đó là như một cái anh thợ săn đó, ảnh dương cái cung ra, ảnh bắn cái tên. Thì ta hỏi Bà La Môn, cái tên đó có đi lẹ hay đi chậm? Rồi người thợ săn đó muốn thâu cái tên đó về, muốn lấy cái tên bắn nó về lấy cái thân. Bà La Môn nói, dạ, không có đàm. Nếu người thợ săn đó lại dương cái tung bắn cái tên ra, tức nghĩa nó đi lẹ, nó đi làm sao mà lấy cái tên đó về được. Thế thật nói này, Bà La Môn, cái lòng thệ nguyện chư thánh đệ tử ta tu hành biết đến Niết Bàn là như vậy đó. Đi là không có trở lại. Mà chúng ta thể nguyện làm cái gì chút đó, nguyện, tức nguyện cái này cái nọ kia, nguyện rồi phải làm giả dối. Tôi không muốn nói ra, tôi thấy trước cái sự giả dối của những người làm chuyện đó. Gần đây, tôi có từng nói cho một vài người nghe trước rồi sự thật mới giả dối. Nguyện mà không làm cho, nguyện không làm cho, để tôi thôi giả, giả dối. Tội lỗi lắm, tức tỉnh đi đi. Đừng có mê nữa, nếu quý vị muốn thương thân, muốn giải thoát, muốn khỏi bị sa đọa, xuất sanh địa ngục, ngã quỷ, chán lòng mà tu Bồ Đề Thánh Pháp này. Lòng muốn đặng thành thân là chúng ta có thể nói là dục như ý túc, dục là nói nãy không phải tham dục, lòng ham muốn. Tiến thạng là tham tha. Tham tha đó là cái sự muốn, mà muốn đặng thành thân đó là muốn thay đổi con người mình. Bây giờ mình ác, mình thay đổi nó thành thiện đi. Rồi từ thiện đó mình thay đổi nó thành thánh. Đó là muốn như vậy. Muốn không thể nào mà thôi, cũng như Đức Phật nói, thắng cái tên ra là đi á, nhất định đi, không có trở về. Tập thể dục chí này, tập tham dục, không phải ai được cái dục lòng muốn vững bền. Điều thứ hai là giữ gìn tư tưởng tinh tấn, là tinh tấn trí túc, tiếng Phạn là viriya. Giữ gìn tư tưởng tinh tấn là có nghĩa là muốn thác thổ cái lòng tinh tấn siêng năng để cho thác thổ. Chúng ta khổ, chúng ta muốn thác khỏi cái khổ, thác khỏi cái sinh tử linh hồn này. Đó là cái lòng tinh tấn của chúng ta. Điều thứ ba, lòng thệ nguyện tu đến niết bàn là niệm như ý túc. Lòng niệm, chúng ta nghe cái niệm này cho kỹ, là chúng ta thì chúng ta muốn niệm, muốn nhớ, muốn quán phải có cái tâm. Thành ra trong Bali gọi cái niệm đó là chúng ta, chúng là cái tâm này. Chúng ta nói tâm niệm thì vậy đó, niệm là quán, nhớ. Lòng thệ nguyện tu đến niết bàn là niệm như ý túc. Lòng chúng ta thệ nguyện tu đến niết bàn. Rồi, niệm như ý có nghĩa là lòng thệ nguyện bất thối. Bất thối là như nãy nói cho tên tắm đi không có trở về. Lòng thệ nguyện như vậy, chứ không phải thệ nguyện chơi chơi, không phải nguyện chơi chơi, làm chơi chơi, làm cái con nít. Không phải vậy, tự tu hành là tu hành. Nếu mà chúng ta không có cái thể nguyện như vậy, chúng ta cũng thành lập đạo quả. Mình nhớ. Bốn, tham tu đạo lý là tư duy như ý túc, là Vimansa, tiếng Bali, Ấn Độ. Vimansa là tư duy là tham tu. Tham tu đạo lý là tư duy như ý, có nghĩa là lòng siêng năng tham tu đạo lý phát tâm trí tuệ. Chúng ta siêng năng tham cứu cái đạo lý này, như chúng ta đương học hỏi đạo lý đó, là chúng ta đương nói nhau đó, là cái đạo lý của Đức Phật dạy đó, để nó sanh cái trí tuệ. Đó, tứ thành túc, là dục như ý túc, là tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc, là tư duy như ý túc. Chúng ta tu bốn phép này cho kỹ, thì nó sanh ra trí tuệ. Phẩm thứ tư là ngũ căn. Cái này quan trọng lắm. Là ngũ căn đó là pancha indriya, pancha tiếng Ấn Độ là năm đề. Pancha Ấn Độ nói là năm đề. Indriya là căn, căn căn rễ, cái cội rễ. Chúng ta tu hành cũng như cái cây vậy, nó phải mọc rễ dưới đất, nó mới sanh ra hoa quả bông trái được. Cái sự tu hành chúng ta mà có thể thành đạt cũng như cái cây, phải trồng cái chỗ nó đất thiên nhiên, có nước đủ để nó nảy sinh ra. Mà chúng ta tu hành làm cái chơi, làm cái chuyện dị đoan, làm cái chuyện không thấy, làm cái chuyện giá gian, tu không tu mà giá gian, cái đó là cái chuyện của con nít đó mày, không phải chuyện của Phật dạy. Như vậy ngũ căn là cái căn cội, ngũ là năm đều, căn là cội rễ, là căn bổn, là năm phép tu mà phát sinh và tăng trưởng thiện pháp. Để nó tăng trưởng cái thiện pháp, căn là nguồn gốc, là bổn nguyên, là cốt yếu. Căn là vật chi, sức tâm đẩy, có sức làm cho thêm ra lớn lên, kêu là căn. Cũng như rễ cây, có sức làm cho cây lớn lên, có sức tâm nảy ra thân cây, nhánh cây, lá cây, bông hoa quả. Căn là vậy đó, như cái cây, nó có rễ nó làm cho cái cây lớn, sinh ra lá, nhánh, bông hoa quả. Cũng như trong pháp chúng ta nói ngũ căn, hay chúng ta nói lục căn là nhãn căn, nhĩ tỷ thiệt thân ý căn. Trong pháp chúng ta nói nhãn căn, hồi nãy tôi đã nói chỉ con mắt là cái cội rễ nó sanh ra cái sự thấy đó, phải không? À, lỗ tai nhĩ căn, căn là cái cội rễ nó sanh ra cái sự nghe đó. Chứ cái tâm chúng ta nó có, cái tâm chúng ta nó sanh ra sao? Thật ra chúng ta nói nhãn thức, thức cái tâm đó. Cái nhãn thức nó có là khi nào con mắt đó, nhãn căn nó thấy. Cái nhĩ thức là cái tâm của lỗ tai, khi nào lỗ tai nó nghe. Thành ra cái tâm thật tình nó có, nó sanh ra do cái chỗ đó. Và như vậy chúng ta nói lục căn là nhãn, nhĩ tỷ thiệt thân ý là con mắt có sức phát tâm tự thấy. Con mắt nó có cái sức phát tâm tự thấy, lỗ tai có sức phát tâm tự nghe, lỗ mũi có sức phát tâm tự ngửi cái mùi. Cái lưỡi có sức phát tâm sự nếm cái vị đó, cái thân có sức phát tâm sự xúc động khi đụng chạm, cái ý cái tâm có sức phát tâm sự biết là lục căn. Chúng ta nói căn là cội rễ, thành ra cái lục căn Đức Phật nói là chỗ khổ của chúng sanh là chỗ lục căn đó. chúng sanh có giữ cái lục căn đó được thanh tịnh thì bớt khổ, mà chúng sanh nó giữ cái lục căn không được thanh tịnh là sanh khổ, không có ai cứu được. Chúng ta thường ngày tu là tu đây, tu có trong cái thân mình đây này, là tu rồi, biết tu là tu được rồi, mà không biết tu là giờ đi tới đâu cũng có tu gì được hết. Thấy không? Thành ra kinh A Di Đà nãy tôi nói cho nghe, nhớ không? Đi được sanh tới Phật A Di Đà, tới cực lạc thế giới mà còn phải nghe loài chim nó ca bài Bồ Đề Đạo Phẩm, rồi mới giật mình mới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, biểu cái gì đưa tu cái cách này nè. Đi tới đó rồi còn ngủ mê đó, phải chim nó kêu á. Mà bây giờ tôi ca cái bài chim kêu của Phật A Di Đà không nghe. Hả? Nào, ngũ căn trong Bồ Đề Đạo Phẩm là năm các tu cốt yếu làm phát sinh và tăng trưởng thiện pháp. Nha, ngũ căn đó, nghe chỉ, sinh ra cái thiện pháp. Một là tinh căn. Tinh căn là tiếng Bali là tập tha. Tập tha là cái niềm tin đó. Tinh căn là lòng tin tam bảo tứ đế. Lòng tin có thể làm cho mộ tam bảo quang nghinh chân lý của tứ đế. Tinh căn đó là cái lòng tin làm cho mình mộ tam bảo, tin tưởng nơi tam bảo, mà làm cho mình quan nghênh cái tứ đế là cái khổ tập diệt đạo của Đức Phật đó, cái khổ và cái nguyên nhân của khổ, cái phương pháp diệt khổ, cái con đường để diệt khổ đó là tứ đế. Cái tin đó là mình tin như vậy, mình phải tin chắc ở trong cái tam bảo, tin chắc trong vốn đều mà trong tứ đế mà Đức Phật nói. Hồi nãy chúng ta nói về cái tinh căn, ngũ căn là năm cái căn cội mà làm cho chúng ta thành đạt đạo quả. Cái tinh căn này quan trọng lắm. Chúng ta thường ngày đó tu không đến nơi tới chốn là bị cái tinh. Chúng ta thường tin tưởng sai lầm. Cái sự thật á là chúng ta không thấy mà tin, mà cái sự giả dối á là chúng ta tin liền. Chúng ta nó hay tin cái giả dối, ha, mà chúng ta không tin được cái sự thật. Tôi thưa với quý vị, cái tin căn mà chúng ta làm không đúng đó, cũng giờ chúng ta cũng cắt cái nhà, mà cái nền tả cái nhà nó lung lay rồi. Dầu cắt được cái nhà đó rồi cũng ngã xuống. Trong cái đạo Phật chúng ta đó, cái tin căn là một cái quan trọng nhất. Tin đó, Đức Phật nó có dạy chúng ta tin bằng Phật. Đức Phật dạy chúng ta chọn, bởi vì tập pháp hồi nãy đó là chọn cái pháp mà tin. Mà chúng ta đã thể thấy, nghe thấy cái bề ngoài gì chút cái tin. Rồi còn một cái bệnh nặng nhất là cứ hễ gặp người nào là tin đó, cái theo người đó được tốt rồi, theo người đó là người đó giúp đỡ được gì, tin vậy. Tự quý vị thấy là Đức Phật chỉ được nói cho quý vị tu mà quý vị không tu cũng vô ích chứ đừng nói người đó. Cả Đức Phật nói như vậy đó. Đức Phật nói như Thầy đem nước cam lộ đến và cắt nghĩa cho con nói đây là nước cam lộ. Mà con chỉ dòm cái chén nước cam lộ mà con không uống, bệnh con không có lọc. Đức Phật nói như vậy chứ đừng nói cam đó các bạn đó. Mà quý vị tu ngày tôi nói thật, vì tôi tu tướng pháp nhiều hơn, tu cái tướng bề ngoài đó. Thành ra mà quý vị thấy ai làm trang nghiêm một chút đó, mà cái đề trong xin lỗi nó cúi ơn nè, xin lỗi. Mà quý vị không thấy. Cái giả tâm của họ tập, quý vị không thấy. Thành ra quý vị tin lầm. Tôi chỉ quý vị một cách tin dễ dàng. Tôi đã từng nói nhiều lần mà quý vị cũng quên rồi. Bữa nay là Bồ Đề Đạo Phẩm. Quý vị nhớ cái Bồ Đề Đạo Phẩm, nhớ cái lời này. Bất kỳ quý vị đi gặp ông nào bà nào, mà nếu ông đó gặp quý vị mà nói rằng con nên tu cái pháp này để diệt khổ, con nên hành cái pháp nọ để được thiện pháp tâm, như vậy quý vị phải theo. Nếu ông chỉ quý vị tu, tôi nói thật là bữa nay không có dấu ai dẫn thôi. Mà nói lại nói, tôi cần phải cái này, tôi thiếu cái này, thiếu cái này. Như vậy chính là ổng vẫn còn phiền não mà. Chứ ổng dẫn gì không được.
thì nếu nhận công thiên hát công thiên cái này chết cái nọ bất kịp gặp ai mà người ta giải gì tôi theo được vì cái đó là thật thật mà người ta nói này làm cái này là con ơi cái này đi cực lạc đi cực lạc không thấy tôi không thấy tôi thấy kim anh chị đà nó cái gì đi đó còn phải nghe kim kê cực mình nữa mà đúng không nhớ bất kỳ gặp ai mà phải dạy tôi đúng rồi mà người ta dạy nó làm cái này cái đó thôi xin lỗi những người đó chính những người đó còn tiền não làm sao mà dẫn quý vị khỏi tiền não được thì chính bản thân họ tiền não mà kia là sao lời này đó càng bày vẽ người nào bày vẽ tới khi nào người đó tiền não nhiều tiền năng thời đức phật Kitô quý vị biết tức gia là gì tức là ra khỏi gia là gia đình tức gia là ra khỏi gia đình mà khi ra khỏi gia đình rồi đó là không còn gì mà có nữa hết hiểu không cái đó là nói cái tướng pháp nghe cho kỹ nói cái tướng pháp bề ngoài nghe cho kỹ cái này là tức gia là ra khỏi gia đình là bỏ gia đình đi tu cái đó tướng pháp thôi mà cái tức gia trong cái tạo phẩm của đức phật nói này ra khỏi cái thiền đạo, ra khỏi cái tạo tác. Người đi tu á, hồi xưa á, là mang cái tình bác đi xin ăn, bởi vì ra khỏi hết rồi, ra khỏi nhà không có nhà giúp đỡ, ra khỏi cái sự thiền đạo không có làm ăn, nên mà mua chắc được, thành ra đi xin ăn. Lo gì? Lo tu, để thành đạt, để chỉ đường cho kẻ khác, khỏi khổ. Mà bây giờ quý vị đi coi có ra khỏi không? Không ra khỏi còn dẫn quý vị đi nhà vô đó không? Đó. Xin lỗi quý vị nghe người nào mà giải quý vị tu đi tới bất kỳ theo đi đúng rồi. Mà cái này không có đâu. Tôi thấy giải làm cái khác nhiều như vậy tu phải không? Sám hối lên thì nói giải cái kinh gia tụng như sám hối rồi. Nói trời như vậy dễ quá. Sám hối hồi nãy đó. Không cho ác tâm. Đức Phật dạy thấy không? Ừ. Không cho ác tâm. Ác có bỏ tâm rồi. Diệt ác có bỏ. Sám hối được. Tâm sám hối. Cái đó là tâm sám hối. Nghe kỹ lên chưa? Tôi đọc lại. Đó là tâm sám hối. Đó. Chứ đâu phải tụng cho cái chuyện đó. Như vậy thì dễ quá. Đó là phải hiểu. Phải hiểu. Đừng có lầm nữa. Thứ hai là tinh tấn căn. Là tinh tấn căn là làm tinh tấn dũng mãnh mà tu tập các thiện pháp. Đó. Cho đó là cái căn thứ hai là phải có lòng tinh tấn. Có cái tinh rồi đó, tinh cho đúng rồi, phải chuyên năng. Hiểu không? Là cái căn thứ hai. Cái căn thứ nhất là cái tinh. Có tinh trước học, dù phải chuyên năng làm theo cái tinh đó. Cái thứ ba là niệm căn. Tiếng Bali là sati. Sati là niệm, niệm là nhớ. Tôi nói quán tưởng, niệm là lòng niệm, tự tưởng nhớ cái chánh pháp. Mà khi có lòng tin, có cái sự siêng năng, thì phải nhớ cái chánh pháp hoài. Và cái căn thứ ba là cái cội rễ. Thứ tư là định căn. Thứ ba là tầm má thì. Định căn là lòng định tăng thượng sự nhất tâm và đạo lý. Dứt tán lại. Cái tâm chúng ta dứt nhất tâm về đạo lý, dứt hết cái tán lại. Là chúng ta đừng có nghĩ, suy nghĩ cái gì, chuyện gì nhiều quá. Nghĩ trong cái sự tu hành này, đừng có suy nghĩ chuyện khác. Đó là cái căn thứ tư là định căn. Thứ năm là huệ căn là panya. Tiếng Ấn Độ. Panya, huệ căn là sự giác ngộ, sự suy xét, thông đạt và thấu rõ chân lý. Huệ căn là chúng ta giác ngộ, chúng ta thấu rõ cái chân lý. Chứ không phải tin tuôn, không phải tin mà không thấy. Thường ngày, quý vị tin là tin cái chuyện người ta nói không thấy không? Đức Phật không bao giờ dạy cái chuyện không thấy, không phải quý vị. Cái gì Đức Phật dạy đó là chúng ta làm theo chúng ta thấy, tự mình thấy. Mà cái này quý vị đâu có được dạy, cái đó quý vị người ta dạy làm cái chuyện cho người ta không, quý vị thường ngày không biết đó. Người ta lấy cái gọi là cái phước tích trên bề treo. Lấy cái chữ tốt đức làm lại bán tính nó thật cái gì đó Này quý vị muốn trước, ở nhà có cha mẹ già nuôi ông bà đi. Đại phước, Phật nói. Có anh em, cứu giúp anh em đi, đại phước. Nè, trẻ nghèo nàn đói khổ đó, ta được nạn lục, chết đói, cứu giúp họ đi, đại phước. Một con thú thôi, nó đưa tao, giúp nó đi, đại phước. Đại phước, còn cái chuyện khác là cái chuyện làm xin lỗi làm vui thôi. Cái thật quý vị, mà người ta cứ đem cái đó là đại phước từ đã. Tức tỉnh đi. Đừng có làm những cái chuyện si mê nữa. Đức Phật không dạy cái chuyện si mê đó. Đức Phật dạy như tôi nói, ông cha mẹ, giúp đỡ anh em, cứu giúp chúng sanh. Đại phước. Đồng tiền người ta dạy cái chuyện khác. Thì thiền cho tôi nói ít cái gì. Cho tôi nói nhiều. Nó sanh tiền ảo. Đó. Căn đó là cái tánh thiện và tánh ác của người. Cái căn này nè là cái tánh thiện hay là cái tánh ác của người ta. Tánh đó có cái sức tăng thượng việc lành hay việc ác. Cái căn nó dữ. Cái căn nó là nó có cái tánh thiện tánh ác trong đó. Nó có cái sức làm cho ác sanh, cái sức làm cho thiện sanh. Tức là cái tánh sự quen thuộc từ những đời trước. Cái căn đó có khi nó cũng quen thuộc từ đời trước đó. Mình sanh ra mình đem lại đó, đem cái hộp giống nó lại nữa. Như chúng ta thường nói căn cơ, căn tánh. Chúng ta nói thằng này có cái căn cơ vậy, cái căn tánh vậy vậy. Có. Bởi vì cái căn đó nó không phải tốt, không, nó cũng có cái căn không làm. Thiện căn, ác căn. Phải về dặn. Về thiện căn á, thì vô lượng, vô số. Vì nhà đạo tu tập rất nhiều đức tánh, mỗi đức tánh khi được sâu rộng vững chắc thì trở nên một thiện căn. Đó, mình tu hành nhiều chừng nào thì thiện căn cũng nhiều chừng đấy. Vì cái nhiều cái đức, nhiều cái tánh khác khác cao mà mình trao đổi được tánh này tánh nọ trong cái tu hành đó thì nó có cái nhiều cái thiện căn là vô số vô lượng như vậy đó. Cái căn á nó làm nâng đỡ cho chúng ta tu thành đạt được chánh đẳng chánh giác là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái đó tiếng của Ấn Độ là Anuttara. Anuttara cho chúng ta A Nậu Đa La. Tiếng của Bali là Anuttara Samma Sambuddhi. Chúng ta nói Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bodhi là giác ngộ, đó là chánh đẳng chánh giác. Cái căn đó dung trầm cho cái quả chánh đẳng chánh giác thì nó phát tâm ra. Chúng ta phải có năm cái căn đó, là có cái tinh căn là tinh chưa đúng á. Mình có cái tinh tánh căn là siêng năng chưa đúng á. Mình có cái niệm căn là quán tưởng nhớ chưa đúng á. Có cái định căn là cái tâm không tán loạn chưa đúng á. Mình có cái huệ căn là cái trí huệ chưa đúng á. Nó mới cho sanh ra cái A Nậu Đa La Tam Bồ Đề là chánh đẳng chánh giác này được.